Chúng ta chủ trương lấy cái chuyện hộ niệm là cái chuyện mà chúng ta phải quyết tâm giúp cho người trước khi xả bỏ báo thân được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cố gắng trong những cái lúc mà nói chuyện này cũng như là để chúng ta chuẩn bị tất cả những chuyện gì cần phải làm để chờ đến khi mà tới cái giờ mình ra đi, mình đã dự bị hết và mình có thể giải quyết tất cả những chướng ngại nó có thể đến với mình, nhờ đó mà mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong mỗi buổi sáng ở đây thì chúng ta có cái là nguyện khi con lâm chung không còn chướng ngại. Cái chướng ngại này nó có nhiều cái nguồn gốc lắm. Nó có thể ở từ trong tâm chúng ta nó ra, cũng có thể ở ngoài nó vào, cũng có thể từ oan gia trái chủ phá hoại. Cho nên chúng ta phải lần lượt tìm cách giải quyết chướng ngại trong tâm. Hôm nay chúng ta đã nói hơi nhiều. Tức là thực ra những cái mà chúng ta không xả bỏ được, từ nó chướng ngại, tạo nên nghiệp chướng, nó ngăn cản cái sự thanh tịnh của cái tâm. Chính vì vậy mà cái công phu của mình không được tốt. Khi cái công phu không tốt thì cái công đức nó yếu đi. Và chính vì vậy mà sau cùng ta bị trở ngại. Cho nên nếu chưa vị quyết lòng nhất định một đời này về Tây Phương Cực Lạc thì cố gắng tập buông xả. Hòa thượng Tịnh Không nói khi mình buông xả thì cái tâm hồn mình nó sẽ tự tại, tùy duyên, tức là ở chỗ nào cũng niệm Phật được. Buông xả những thứ gì? Xin nhắc lại là sân giận. Nếu mà chúng ta sân giận thì cố gắng lập một cái giống như là một cái quy luật rất là nghiêm khắc để mà trị cái bệnh này. Ví dụ như khi mình sân giận lên thì mình quyết là đừng có mở lên lời, có thể uống một ly nước và tốt nhất là lên niệm Phật liền. Mà nếu khi mình sân giận như vậy, cố gắng nếu mà có trước bàn Phật, lên quỳ trước bàn Phật sám hối liền. Như vậy thì mình làm một vài lần thì nó giảm lần. Tại vì cái chướng ngại về sân giận nó rất là lớn đối với công cuộc vãng sanh. Vì xin thưa là oan gia trái chủ nó biết được cái tập khí này mà nó rất là dễ phát tác. Đến khi mà trước những giờ phút lâm chung, nó chỉ cần nó cài một cái bẫy nào đó cho mình nổi giận lên thì là coi như xong. Vì trong kinh Phật có nói là khi mình sân giận thì thường thường công đức của mình tiêu hết. Và nhất là trước những giờ phút lâm chung mà mình nổi cơn sân giận thì cái công đức của mình trên cõi Tây Phương hết luôn. Vì công đức không có cho nên A Di Đà Phật cũng đành chịu thua, không cách nào có thể tiếp dẫn ta được. Cho nên những cái điểm này cố gắng bỏ, những cái tham chấp cố gắng bỏ đi, bỏ lần. Tại vì chúng ta là phàm phu cho nên nói thiệt bỏ chứ còn khó lắm, nhưng mà phải tập ra mà bỏ. Những cái khó chịu mình bỏ. Nói chung ta đưa ra cái dạng người mà hiền lành, cái tập làm cái dạng người hiền lành. Mà khi hiền lành như vậy thì tự nhiên mình vui vẻ, bất cứ một trường hợp nào mình cũng vui vẻ. Và cái người hiền lành là cái người thường ít chấp bách, thường ít nối lỗi người. Vì thế cho nên ở chỗ nào cũng tạo ra cái không khí an vui, thanh tịnh. Nhờ đó mà mình giải được cái nạn bên trong. Đó là những cái chướng ngại từ bên trong. Một cái chướng ngại nữa là về oán thân trái chủ. Chắc chắn chúng ta có. Tại vì trước khi tu, chúng ta sợ ý bắn chim, giết cá, rồi đốt rừng, khai phá, trồng rau, trồng cây, chúng ta đều có những oán giả trái chủ hết. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị là cố gắng thành tâm sám hối. Sám hối bằng cách là mỗi buổi sáng chúng ta nên hồi hướng công đức cho oán giả trái chủ. Mỗi buổi chiều chúng ta hồi hướng công đức cho oán giả trái chủ. Mỗi khi mà chúng ta hồi hướng như vậy, lấy tâm thành ra để mà hóa giải. Hóa giải liền từ bây giờ, đừng để cho đến lúc cuối cùng rất là kẹt. Trong những cái buổi mà hộ niệm, chúng tôi thường có cái lời khai thị cho ông già trí chủ. Xin chư vị lắng nghe những lời khai thị đó. Tôi bây giờ như nó nhập tâm rồi. Ở bên Âu Châu, người ta coi những cái phim đó, rồi người ta coi những cái cuộc mà hóa giải đó, người ta ghi lại hết. Tài liệu băng ta ghi lại, tôi ghi lại tôi thành một cuốn sách. Đây là một điều mà tôi thấy rất là ngỡ ngàng. Đã ở bên Âu Châu người ta làm như vậy, tôi rất là tán thán. Tại vì nhờ như vậy mà người ta có cái tâm thành, người ta hóa giải dễ dàng. Khi mà muốn hóa giải cho hoàng gia trái chủ mình cũng có cái tâm thành, thường thường không có cảm ứng. Cái tâm mà thành đó, tức là làm sao nó chung ra là khi mình an ở hiện lành, mình đừng có cống cao ngã mạn, mình phải tự nhận đối với ông gia trang chủ là mình đã có sai lầm. Cứ nhận như vậy thì tự nhiên cảm thông được với chư vị oan giả trái chủ. Đừng có nên để cho đến cuối cùng nhờ cái ban hộ niệm hòa giải. Nhiều khi hòa giải được, có nhiều khi hòa giải không được. Thôi cũng đành phải chịu thua. Ráng cố gắng chuẩn bị trước. Một cái chướng ngại nữa là thường thường người thân trong gia đình nhiều khi làm trở ngại cái chuyện vãng sanh của chính mình. Ví dụ như khi mà dự âm này, mà cái ngày mà lâm chung, cũng xin quý vị là nhớ cho, cũng như đâu đây cũng giống như cái lời trăn trối, là giả sử như tôi có mê man bất tỉnh, quý vị cũng cố gắng phải đem về nhà, đem tới đạo tràng này, để mà hộ niệm cho tôi. Tại vì tôi biết là nếu cái thân xác này có mê man bất tỉnh, thì trong tâm trí của tôi, cũng ráng niệm Phật trong đó. Mong cho chư vị cố gắng đừng có vì một cái gì khác mà bắt giao trong bệnh viện, mà nằm trong bệnh viện mà chết. Thì ở nhà mình cũng vậy. Ví dụ như hôm trước mà đi hộ niệm ở Bác Minh Tâm, Bác Minh Tâm có nói một câu thật là hay. Bác kêu danh, bác kêu má dâu lại, nói là đây là khi mà cái ngày trăm tuổi của bà giao lại cho Chu Dọc, giao lại cho niệm Phật đường. Con phải nghe cái lời này, con mới đem tới nhờ ba hộ niệm ở niệm Phật đường A Di Đà hộ niệm cho bà, chứ đừng có bắt bà ở trong bệnh viện. Đó là những lời nói rất là hay. Quý vị có thể làm những cái tờ di chúc lo trước, là nói với con cháu là khi cái ngày cuối cùng của bà, của má, con cháu phải nghe lời cái ban hộ niệm, nhất định phải đem về nhà để mà hộ niệm cho cha má. Đừng có bao giờ mà khóc lóc, đừng có bao giờ mà ôm nắm, đừng bao giờ mà cởi những nỗi mà bi thương ai oán trước mặt ba, trước mặt má. Những cái đó mình cố gắng mình lo trước. Có nhiều người con có hiếu, người ta nghe. Có nhiều người con cháu bất hiếu, nó cũng nghe. Cũng là một cái chướng ngại rất lớn cho con cuộc vãng sanh của mình. Cho nên phải tập trước, phải lo trước. Lo cái gì? Thường thường khi mà mình nói con cái mà không nghe, mình nổi cơn sân giận, nổi một cơn sân giận lên, dù là sân giận đối với con cái mình cũng tiêu hết, nhất định trong suốt cuộc đời mình tu hành đã biến thành mây khói rồi. Cho nên phải tập nhìn nhược, tập buông xả, tập phớt lờ. Mình biết con cái của mình nó không niệm Phật, nó chống đối, mình nghĩ rằng là trong giờ phút chót có thể nó bắt mình, nó cãi lại mình. Nếu mà gặp trong trường hợp như vậy, mình đừng nổi cơn sân giận, mà mình quyết lòng niệm Phật. Như vậy cái chuyện này mình giải quyết, không phải là giải quyết ngay cái lúc mà mình lâm chung, nhưng mà giải quyết ngay tại bây giờ, từ bây giờ bắt đầu giải quyết. Ví dụ người vợ làm cái điều gì sai, nhất định đừng nổi giận. Tại vì mình nổi giận nó trở nên tập khí, thói quen. Người chồng làm cái gì sai, nhất định mình đừng có nổi giận. Nếu mình nổi giận người chồng của mình thì lúc lâm chung chắc chắn mình sẽ bị trở ngại. Tại vì những người chồng mà lâm chung chắc chắn bên người chồng có người vợ, một người vợ mà lâm chung chắc chắn bên người vợ có người chồng. Nên chú ý những điểm này. Chắc chắn khi cha mẹ chết, nhất định con cái sẽ ở bên cạnh. Cho nên mình biết tình trạng đó, phải tập phớt lờ. Cái này khó lắm chứ mẹ ơi, phải tập từng chút, không tập không được. Và nói chung là gì? Tập ăn ở hiền lành, tập buông xả, đừng có nhăn nhó, đừng có thấy mà cái gì cũng thắc mắc, cái gì cũng thấy mà khó khăn trong lòng. Tại vì nó khó khăn như vậy, nó trở thành cái mối chướng ngại lớn lắm. Cho nên mình biết tu rồi, mình bắt đầu lo trước để cho nó nhẹ bớt những cái chuyện đó. Rồi khi mà mình nằm xuống, còn những cái còn lại chắc chắn nó sẽ còn. Bây giờ mình lo cho nó trọn vẹn, lo cho hết mình đi nữa, cũng lúc đó vẫn còn những cái chướng ngại, thì những cái chướng ngại còn sót lại đó, và ngồi niệm giải quyết giúp cho. Tức là gì? Ta có những lời duy chúc, ta có những lời nhắn nhủ với con cái, ta có những lời nhắn nhủ với bạn bè thân hữu rồi, thì lúc đó nhờ cái lời nhắn nhủ đó mà nó bớt đi những cái chướng ngại. Rồi sau cùng rồi, những người mà hộ niệm, tức là cái ban lên là cái động tu chúng ta, đến bên cạnh giải quyết. Có như vậy chúng ta mới dễ dàng phản sanh được. Chứ đừng có nên cứ ý là mình tu là ngon. Những người mà nói tu ngon một cái là bị trở ngại, những người mà gọi là tu dỗ một cái là bị trở ngại, những người mà vỗ ngực xưng tên một cái thường thường bị trở ngại liền. Cho nên mong cho chư vị, những lời nói này nó hết sức là đơn giản, nó cụ thể rõ ràng, để mà chúng ta lo giải quyết trước. Rồi hình như là chúng ta đang tu ở đây, nhưng mà cái vế đi về Tây Phương chúng ta đã có, và A Di Đà Phật đã ghi tên chúng ta trên cái hoa sen ở trên cõi Tây Phương. Khi về đó, hoa sen người nào người đó lấy ngự, dù có đồng pháp danh nữa cũng không lộn đâu, đừng có lo. Biết làm sao mà chúng ta đi đúng là được à? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành tri ân cư sĩ đã từ bi hướng dẫn về hội niệm. A Di Đà
Phật. Niệm Phật khi vào tu là ưu phiền tươi đầy, niệm Phật khi lập đông ra băng cầu đế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ hay nâng niu cuộc đời, niệm Phật bên già nua xót thương thân.